Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh trên Cần Thơ FM 97.3 MHz. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý trong ngày chúng tôi vừa cập nhật. Sáng nay, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội và các bộ ngành có liên quan tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định 78/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2022, tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội đạt 297.738 tỷ đồng, tăng gấp gần 42 lần so với năm 2002. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt hơn 21%. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp gần 43 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn với doanh số cho vay đạt hơn 830.000 tỷ đồng. Nguồn vốn ưu đãi được triển khai kịp thời đã tạo sinh kế cho người dân, góp phần tích cực trong việc giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước xuống còn 2,23%. Hiện nay có gần 6,5 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ. Tỷ lệ nợ quá hạn giảm còn 0,26%, tốt nhất trong hệ thống các tổ chức tín dụng hiện nay. Hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2022, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 cũng diễn ra sáng nay. Xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, tư duy, tâm quyết. Thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, không ngừng củng cố và xây dựng tổ chức vững mạnh, tập hợp sức mạnh của các tầng lớp nhân dân. Chung tay xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ nhanh và bền vững là phát biểu chỉ đạo của ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ tại hội nghị. Hôm nay, đoàn công tác quân đội Hoàng gia Campuchia do Đại tướng Yusuen Sokhon, Phó Tư lệnh Lục quân, Tư lệnh Quân khu 3 làm trưởng đoàn đến chúc Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại thành phố Cần Thơ. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp đoàn. Sáng nay, tàu container Tân Cảng Foration cập bến Tân Cảng Cái Cui để nhận 174 tiêu container hàng hóa. Đây là một trong 10 sự kiện logistics của cả nước trong năm nay, do đã mang đến một giải pháp logistics trọn khâu cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước sau khi kênh Quan Chánh Bố được thông luồng, qua đó góp phần tạo động lực phát triển kinh tế cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để tháo gỡ các rào cản về thể chế, cơ chế, chính sách, quy định pháp luật cản trở đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trước đó, Công ty Hàng hải Việt Nam VIMC và Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ cũng đã tổ chức lễ đón chuyến tàu chở 600 tiêu container rỗng cập cảng Cái Cui thành công. Đây là lần đầu tiên cảng Cái Cui đón nhận một chuyến tàu container gần 20.000 tấn cập bến sau 16 năm thành lập. Sáng nay, tập thể lãnh đạo Sở Tài chính thành phố Cần Thơ tổ chức kiểm điểm năm 2022. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nỗ lực tập trung chỉ đạo điều hành nhiệm vụ chính trị, tuy nhiên, năm qua, tập thể lãnh đạo Sở Tài chính vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế, như việc tham mưu thực hiện cơ chế thu phí, lệ phí theo Nghị định số 45 của Quốc hội còn chậm, công tác phối hợp với bộ phận nghiệp vụ của Bộ Tài chính đôi lúc chưa chặt chẽ để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo thành phố trong điều hành quản lý ngân sách. Một số trường hợp phối hợp với các sở ngành liên quan trong triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố còn chậm, chưa đảm bảo thời gian theo yêu cầu. Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ giám sát chuyên đề việc quy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 và việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn thành phố. Đoàn ghi nhận những khó khăn vướng mắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và sẽ làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố để tháo gỡ khó khăn, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới của ngành y tế. Mặc dù có những khó khăn từ thị trường trong năm nay, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của các địa phương tại đồng bằng sông Cửu Long vẫn đạt mức khá cao. Điển hình là Hậu Giang với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt gần 14%, dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long vươn lên thứ tư cả nước, tăng trên 30 bậc so với năm ngoái. Đây là lần đầu tiên địa phương này đạt mức tăng trưởng cao như vậy. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy kinh tế của đồng bằng sông Cửu Long đang phục hồi mạnh mẽ. Sáng nay, lễ khởi công dự án xây dựng nút giao thông An Phú được tổ chức tại khu vực nút giao thông thuộc phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có tổng mức đầu tư là 3.408 tỷ đồng, quy mô 3 tầng, mà cắt ngang phần đường 10 đến 12 làn xe, phần hầm 4 làn xe chạy 2 chiều. Các cầu vượt, mỏ nhánh hai làn, dự án hoàn thành đưa vào hoạt động sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Lễ hội chùa Hương năm 2023 sẽ bắt đầu từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 23 tháng 4 năm 2023, tức là từ mùng 2 Tết đến hết mùng 4 tháng 3 âm lịch. Lễ hội sẽ diễn ra vào mùng 6 Tết. Điểm nổi bật của lễ hội chùa Hương năm nay là ban tổ chức đổi mới hình thức bán vé tham quan từ hình thức vé truyền thống sang mô hình vé điện tử. Năm nay, ban tổ chức cũng thí điểm mô hình chạy xe điện tại các điểm bến xe để du khách về chùa Hương có thể thuận tiện tham quan, thưởng ngoạn vẻ đẹp của xã Hương Sơn. Trong 21 năm, từ năm 1991 đến năm 2012, Việt Nam nhập khẩu và tiêu thụ ước hơn 1.000 tấn vàng nguyên liệu, vàng ký, vàng hạt. Con số trên được Hội Mỹ nghệ Kim Hoàn thành phố Hồ Chí Minh công bố tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập SJA và hội nghị thường niên 2022 vừa diễn ra. Đối với vàng trang sức mỹ nghệ, sản xuất và tiêu thụ hàng năm đều tăng. Từ năm 1991 đến năm 2021, cả nước sản xuất và tiêu thụ ước gần 50 tấn vàng trang sức mỹ nghệ mỗi năm. Doanh thu xuất khẩu vàng trang sức đạt khoảng 20 đến 30 triệu đô la mỗi năm sang các thị trường châu Á và châu Âu. Sáng nay, các doanh nghiệp vàng bạc đá quý trong nước duy trì ổn định giá vàng so với chốt phiên giao dịch hôm qua. Giá vàng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn không đổi, niêm yết ở mức 65.900.000 đồng một lượng mua vào và bán ra với 66.720.000 đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, trong phiên giao dịch sáng nay, giá vàng giao ngay giảm 0,53% xuống còn 1.804,1 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng giao ngay tháng 2 cũng giảm 0,63% xuống còn 1.811,65 đô la Mỹ. Mỹ không có kế hoạch gửi các chuyên gia quân sự của mình tới vận hành hệ thống phòng không Patriot được chuyển giao cho Ukraine. Đây là câu trả lời của Mỹ khi nhận được câu hỏi từ Ngoại trưởng Nga Lavrov về vấn đề này. Trước đó, Mỹ đã công bố khoản hỗ trợ an ninh bổ sung trị giá 1,85 tỷ đô la cho Ukraine, lần đầu tiên chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không hiện đại Patriot. Vụ quả quạng lớn vừa xảy ra tại tổ hợp sân bay và khách sạn Grand Diamond City ở thành phố Poipet, Campuchia trong đêm qua. Truyền thông Campuchia cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng, trong đó chủ yếu là công dân Thái Lan. Nguyên nhân vụ cháy được cho là do nổ bình ga ở bên phía sân bay. Tính đến 8:30, tổng cộng có 53 người đã được giải cứu, ước tính vẫn còn khoảng 50 người đang mắc kẹt bên trong khách sạn. Ngay sau khi chính phủ Trung Quốc cho phép nối lại các chuyến bay quốc tế, một số nước đã áp dụng biện pháp xét nghiệm COVID-19 bắt buộc đối với du khách Trung Quốc nhập cảnh như Mỹ, Ấn Độ, Italy và Nhật Bản. Quy định trên nhằm sàng lọc phòng dịch COVID-19 lây lan qua các ca bệnh nhập cảnh. Đúng vào thời điểm Giáng sinh, năm mới, nhiều bang ở nước Mỹ đang trải qua một đợt thời tiết giá lạnh và bão tuyết lịch sử. Kéo theo đó, những hoạt động du lịch và mua sắm vốn là thói quen tiêu dùng yêu thích của người Mỹ trong mùa lễ hội cuối năm cũng đang chịu những ảnh hưởng đáng kể. Trong khi đó, tại Anh, năm 2022 là năm nóng nhất từng được ghi nhận. Số liệu được cơ quan khí tượng Vương quốc Anh vừa công bố. Ngoài mùa hè, tất cả các mùa ở nước này trong năm nay đều nằm trong top 10 mùa nóng nhất kể từ khi các con số thống kê được ghi nhận năm 1884. Cơ quan khí tượng Anh lần đầu tiên đưa ra cảnh báo đỏ về nhiệt độ cao ở cả những người khỏe mạnh thay vì chỉ với những nhóm có nguy cơ cao. Những thông tin thế giới vừa rồi cũng là khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.